Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, là những hành giả của Pháp Tu Một Ngày An Lạc, hôm nay thì tôi đến với các vị một cái bài giảng cũng rất là đơn giản, để giúp cho những người Phật tử trên bước đường học Phật biết những gì cần, để giống như là một cái miếng vỏ hộ thân. Trong khi chúng ta không có những điều kiện gần gũi tăng bảo, gần gũi chùa chiền, gần gũi các bậc thầy, mà chúng ta lấy những cái này để đủ để chúng ta có một cái định hướng cho một việc tu tập cũng như những sinh hoạt cá nhân của chúng ta về vấn đề lời dạy của Đức Phật, thì cái bài giảng của thầy đến với các vị gói ghém với chủ đề hôm nay, đó là bài giảng Phật tử tại gia những điều cần biết. A Di Đà Phật. Tôi nghĩ đối với những Phật tử tu tập lâu năm hay là đã có nghiên cứu thì đây là việc rất là thường. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng xung quanh tôi còn có quá nhiều câu hỏi của những người Phật tử, hỏi về những việc thờ cúng, hỏi những việc tụng kinh, hỏi những việc ma chay, hỏi những việc pháp môn, hỏi những việc khi đối diện với những cái vấn đề ngờ ngợ, không biết đó có phải là Phật pháp hay không. Thì tất cả những điều đó tôi mong được chia sẻ với các vị trong nội dung bài giảng này. Tôi chia sẻ bằng hết với những gì chúng tôi có thể hiểu được một cách cô đọng nhất trong tất cả những cái vấn đề thắc mắc xung quanh các vị. Xin thưa các vị, tại sao thầy phải gọi Phật tử tại gia? Thường thường những người Phật tử cứ nghĩ hai chữ Phật tử là ai? Hả? Phật tử là ai? Phật tử là vỗ ngực vậy. Phật tử là ai, là vỗ ngực vậy? Có nghĩa là Phật tử là con đó. Tức là Phật tử là các vị cứ nghĩ là những người còn tóc ở trên đầu như các vị là Phật tử. Nhưng mà một số vị ở đây cũng là Phật tử mà tôi thấy đâu còn tóc đâu. Nên ví dụ như bác đó đâu còn tóc đâu. Nói rồi cái anh ngồi chót chót đó cũng Phật tử mà đâu còn tóc đâu. Cho nên phải gọi là chữ Phật tử tại gia là vì sao? Phật tử không phải để chỉ cho các vị cư sĩ Phật tử như thế này. Chữ Phật tử là chỉ chung cho tất cả những người học tu theo Phật, bao gồm tu sĩ. Chứ không lẽ các vị là Phật tử là con của Phật, mà các vị là con của Phật, vậy thầy là cái gì? Hả? Ai nói em của Phật á? Bà vô cùng vậy. Trời ơi, tám đời không biết tôi được cái gót đó chưa nữa. Xin thưa với các vị, cái chữ Phật tử là chỉ chung. Cho dù là xuất gia hay là cư sĩ đều là Phật tử. Nhưng mà các vị là Phật tử tại gia, còn quý thầy quý ni là Phật tử xuất gia. Mình phải hiểu vậy. Bởi vì Phật tử là con của Phật, vậy các vị là con của Phật, mà tôi mà không được con đó là tôi thiệt thòi, tôi không có chịu đâu. Nếu mà tôi không phải là con của Phật đó là tôi sẽ nhảy xuống làm Phật tử á. Cho nên ở đây chúng ta nói cho rõ, Phật tử là con của Phật. Nhưng mà con của Phật có hai dạng: con của Phật là những người xuất gia, và con của Phật những người tại gia. Thì những người tại gia gọi là cư sĩ Phật tử hay là Phật tử tại gia, tức là những người còn sống trong ràng buộc gia viên của thế tục, nhưng mà xin nguyện trọn cuộc đời này đi theo con đường Phật dạy, học tu theo những điều Phật dạy. Cái đó gọi là Phật tử tại gia hay là cư sĩ Phật tử. Nhưng mà thông thường á, quý thầy nói tắt, ta dùng chữ Phật tử là để ám chỉ cho các vị, chứ thật ra đúng nghĩa nó phải là, nói đủ là Phật tử tại gia hay là cư sĩ Phật tử hay là những đệ tử tục gia của Đức Phật. Cái đó chúng ta phải được hiểu là như vậy. Còn cái phần còn lại đó là những đệ tử xuất gia, là tăng, là ni, là những người xuất gia, là con của Phật mà đi tu theo Phật theo cái dạng xuất gia, tức là đã lìa khỏi nhà thế tục rồi, nguyện tu theo Đức Phật bằng cái hạnh nguyện của một con người để trở thành một tăng bảo. Như vậy chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Thành ra các vị Bồ Tát vẫn là con của Phật mà, chứ không phải là các vị Bồ Tát là em của Phật hay gì đâu. Bồ Tát còn chưa được chứ đừng nói tới tôi. Cho nên các vị phải cảm thấy rằng cái từ đó chúng ta phải được hiểu một cách rõ ràng. Có thể chúng ta trở thành những từ ngữ thông dụng thì chúng ta cứ dùng, nhưng bản thân chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của từ để chúng ta được phân tích cho nó rõ ràng vậy thôi. Còn chúng ta thói quen chúng ta cứ dùng, nhưng khi được hỏi chúng ta phải hiểu một cách rất rõ ràng như là hồi nãy giờ thầy nói với các vị. Như vậy thì để phân biệt giữa đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia thì những cư sĩ Phật tử ở đây thầy muốn chia sẻ với các vị những điều cần biết của những người cư sĩ Phật tử, tức là những người sống trong thế tục, những người ít có duyên đến chùa, những người sống như vậy phải tu học và hiểu Phật pháp như thế nào. Xin thưa các vị, điều tiên quyết nhất trong một người đệ tử tục gia của Đức Phật là điều tiên quyết nhất là phải có cái gì? Đầu tiên nhất là gì? Để trở thành một đệ tử tục gia hay là một cư sĩ Phật tử, đầu tiên là phải là gì? Quá giỏi, cho anh chàng pháo tay đi. Cho anh chàng pháo tay nhưng mà chả chật là quỳ hương liền. Xin thưa các vị, tại sao hôm nay thầy phải hỏi những điều rất cơ bản như vậy? Tại vì sự thật, hồi hôm ra ngoài ban thư ký để sắp xếp công việc, nhìn vào trong những cái danh sách của các vị gửi về, tôi thấy cái mục pháp danh đó còn lon lỗ ở trong đó còn trống. Tôi mới hỏi ban thư ký tại sao mà nhiều chỗ trống như vậy, thì họ nói là những người này chưa quy y, bởi vì họ sợ họ không dám quy y, họ chỉ đi tu theo mọi người thôi. Như vậy người chưa quy y mà đi vô tu thì danh chưa chánh, ngôn chưa thuận, có thể đó gọi là tu ké những người Phật tử đúng pháp. Tức là tu ké. Bản thân chúng ta là một, mặc nhiên mình nhìn như mình là một người Phật tử, nhưng điều tiên quyết các vị chưa quy y thì chưa trở thành một Phật tử đúng pháp. Cho dù các vị có đi chùa tụng kinh niệm Phật, tu học như thế này như bao nhiêu người Phật tử khác, nhưng mà chưa quy y thì không thể gọi là Phật tử. Vì vậy cho nên tôi nói với các vị, hãy làm sao nhất là gia đình Phật giáo tạo điều kiện tốt nhất cho bản thân chúng ta cũng như người thân quy y để trở thành người Phật tử đúng pháp. Khi đó chúng ta mới gọi là một Phật tử tại gia hay là một cư sĩ Phật tử. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên ai chưa quy y nên nhớ đăng ký quy y, cho dù ở đây hay là bất cứ nơi nào. Các vị có thể về một nơi nào gần nhất nơi chúng ta để phát tâm quy y cũng được, hay là ghi danh ở đây tạo điều kiện cho các vị quy y cũng được, nhưng làm sao càng sớm càng tốt. Có những người từng tuổi như thế này chưa quy là điều thiếu sót trong cuộc đời của chúng ta. Tôi đã giảng cái điều này trong cái bài Tam Quy Ngũ Giới, tôi đã phân tích rất rõ rồi. Không phải quy y để chúng ta vi phạm những điều đó chúng ta bị tội hơn, không phải quy y giữ không được rồi chúng ta có tội. Đừng suy nghĩ những điều máy móc như vậy. Học và tu theo Phật nếu nghĩ như vậy vô cùng lệch lạc. Về nghe lại bài giảng Tam Quy Ngũ Giới, thầy đã phân tích rất rõ, thầy không nói ở đây, nhưng thầy chỉ muốn nói với các vị là để danh chánh ngôn thuận một Phật tử tại gia, điều tiên quyết nhất là phải quy y, thì lúc đó mới trở thành một đệ tử tục gia đúng pháp. Trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Hai chúng xuất gia bao gồm tỳ kheo và tỳ kheo ni. Hai chúng tại gia bao gồm U Bà Tắc và U Bà Di. U Bà Tắc là chỉ cho nam cư sĩ, U Bà Di chỉ cho nữ cư sĩ. Tức là bốn chúng đệ tử của Đức Phật gồm chúng nam xuất gia, chúng nữ xuất gia và chúng nam Phật tử, chúng nữ Phật tử, là những cư sĩ Phật tử thế tục. Trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật đóng vai trò hoàn thiện trong mọi thời đại, trong mọi cái quá trình lịch sử phát triển của đạo Phật, không bao giờ có một trong hai mà đạo Phật được phát triển cả. Nếu đạo Phật muốn duy trì và phát triển tại nhân gian thì giữa hai giới xuất gia và tại gia cùng hỗ tương với nhau trong cái trách vụ của người Phật tử hay là trách vụ của người xuất gia, cùng song hành và phát triển. Lúc nào chư tăng có tu có học, lúc nào Phật tử có tu có học là lúc đó đạo pháp xương minh, hưng thịnh tăng già. Lúc nào chư tăng thiếu tu thiếu học thì những người cư sĩ cũng thiếu tu thiếu học và trở nên vấn đề suy đồi về Phật pháp. Vì vậy hai cái vai trò giữa xuất gia và tại gia cùng song hành để duy trì và phát triển đạo pháp là cái đó không thể thiếu, lúc nào cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Từ thời của Đức Phật, chúng ta biết Phật giáo được phát triển thịnh hành tại Ấn Độ trong thời Đức Phật còn tại thế. Nếu bên cạnh Đức Phật không có những người hộ pháp đắc lực như vua Ba Tư Nặc, không có những người hộ pháp đắc lực như vua A Xà Thế hay là Bình Sa Dương, không có những người hộ pháp đắc lực là một trưởng giả như là trưởng giả Cấp Cô Độc, như một nam cư sĩ, hay là không có những người đắc lực như một nữ cư sĩ Visakha, hay là không có những người hộ pháp đắc lực như Hoàng hậu Mạc Lị, thì không thể nào Phật giáo thời đó phát triển một cách mạnh mẽ và toàn bộ trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian mà Đức Phật trụ thế có 40 mấy năm như vậy. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây vai trò của một cư sĩ vô cùng quan trọng. Một vài giai đoạn của Phật giáo Việt Nam, chúng ta nên nhớ, Phật giáo Việt Nam có một vài giai đoạn tăng già suy thoái. Chùa chiền như thế này lại không có người tiếp tục duy trì và phát triển. Những vị thầy trụ trì rất là lo lắng cho tương lai. Cho nên các vị biết là tại sao ở Việt Nam chúng ta có cái dòng phái gọi là Cổ Sơn Môn hay là gọi là Lục Hòa Tăng. Thì ở đây có một số người thắc mắc là tại sao một số cái chùa lại có gia đình, có vợ, có con ở trong chùa, thậm chí cưới gả ở trong chùa, thì làm cho những người Phật tử chúng ta ngờ ngợ đi những người đó tu học như thế nào. Xin thưa các vị, ở đây tôi có tìm hiểu qua một vài cái tài liệu để nói về điều đó, cũng như tôi thưa hỏi qua một vài vị tôn túc lãnh đạo giáo hội của chúng ta, tại sao trong giáo hội Phật giáo Việt Nam có những cái chùa gọi là cả một gia đình vợ con ở trong đó và tiếp tục cưới gả, và con trai cũng lớn lên cũng trở thành trụ trì để nói nghiệp cha như vậy. Thì quý hòa thượng cũng đã trình bày và tôi đã tham khảo một số tài liệu là vào những năm đầu thập niên của thế kỷ 20, các vị biết rằng chư tăng không có, các chùa phần lớn là không có người kế thừa, cho nên buộc lòng những người này muốn có người kế thừa thì buộc lòng là phải sống như một người thế tục, tức là cưới vợ để có con, để người này giao lại cái tự viện này cho chính con của mình. Và nếu là con gái thì phải kết hôn với một người nào đó mà có khả năng để về này tiếp tục cai quản vai trò như một tu sĩ, nhưng đời sống như một cư sĩ ở tại chùa từ những năm đầu của thế kỷ 20. Dĩ nhiên cái điều đó chúng ta không thể chấp nhận như một cái sự mà hưng thịnh và cao quý trong Phật giáo. Nhưng mà nếu không có những giai đoạn đó thì Phật giáo cũng chưa chắc gì có điều kiện để duy trì Phật bảo cho đến ngày hôm nay và chùa chiền cho đến ngày hôm nay. Vì vậy cho nên những hình thái đó không phải là xem như Phật giáo hưng thịnh, nhưng mà một biến cố lịch sử để tạo nên một gạch nối cho Phật giáo chúng ta có dịp kế thừa và phát triển. Vì vậy có một số các vị thầy ngày xưa sống một đời sống như thế tục, nhưng hình thức như một tu sĩ, rồi ở trong chùa cũng có gia đình phục vụ quần chúng về nghi lễ thôi, phần lớn không có thuyết pháp giảng kinh như thế này, không mở đạo tràng tu học như thế này, mà phần lớn chỉ phục vụ nghi lễ, tức là những nhu cầu tín ngưỡng phần lớn ma chay cúng kiến của xã hội để duy trì hình ảnh Phật bảo trong thế gian. Đây là những giai đoạn, những năm đầu của thế kỷ 20. Chúng ta phải tìm hiểu những tài liệu chúng ta mới thấy. Cho nên đối với tôi không ngần ngại và lạ gì với những vấn đề mà gọi là một số chùa có những cái đời sống như vậy. Dĩ nhiên quan niệm của đạo Phật cảm thấy cái điều này không thích hợp, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng biến cố lịch sử và quá trình phát triển như thế nào để chúng ta có sức cảm thông. Nếu chúng ta không tán dương thì cũng đừng quá đặt những cái lời nặng nhẹ, bởi vì dòng phái này là một trong những cái điều làm gạch nối cho Phật giáo cho đến ngày hôm nay trong những giai đoạn quá là bất đắc dĩ của quá trình lịch sử phát triển Phật giáo. Cho nên vì vậy tôi muốn nói với các vị là vai trò của cư sĩ đóng một vai trò rất quan trọng. Có những khi chư tăng chúng ta thiếu học, không có trường lớp, không có các bậc cao tăng đào tạo, nhưng một số cư sĩ có trình độ lấy tăng bảo làm nơi cung kính, nhưng mà sự hoằng truyền Phật pháp thì nó nằm trong tay của cư sĩ. Ví dụ ngày xưa như những cái vị mà gọi là bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám chẳng hạn, hay là các cụ khác, những như Đoàn Trung Còn rồi chẳng hạn, Những vị đó là những cư sĩ Phật tử rất giỏi về Tam Tạng Kinh Điển. Những vị như là Hòa Thượng Ôn Trí Tịnh của chúng ta nè, như Hòa Thượng Diện Trưởng Thiện Hoa đã thị tịch nè, và nhiều vị Hòa Thượng khác là học trò của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thắng. Bây giờ là những bậc cao tăng của thời đại này, nhưng mà ngày xưa đã từng học dưới những cái bậc học đường mà do các vị cư sĩ hướng dẫn giảng dạy. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu cái này qua một cái bài giảng thầy giảng, là cái bài giảng Hoằng Pháp Viên á, thầy có nói đến một số vấn đề này, các vị tìm hiểu lại nghe. Trở lại vấn đề của chúng ta, các vị đừng xem nhẹ vai trò của mình trong cái sự phát triển Phật giáo. Tăng bảo là vai trò quan trọng, nhưng mà người cư sĩ Phật tử cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nhưng mà nhiệm vụ của mỗi người nó có cái cách khác. Một số người cư sĩ Phật tử do không có điều kiện học tu, do không có được tăng bảo dìu dắt, rồi lại một số nơi chùa chiền thì quý thầy không có thuyết pháp giảng kinh, cho nên một số vị Phật tử không biết con đường phải tu học và phải hoàn thiện tự thân theo lời dạy của Phật giáo như thế nào. Rồi hai nữa, một số người lại bị những người khác lợi dụng mê hoặc, là một Phật tử biến cách để trở nên con người gọi là đi theo con đường tà mê ngoại đạo. Thầy muốn nói với Phật tử là không phải nơi nào thờ một ông Phật, không phải nơi nào nói cái chữ chùa, hay là nơi nào để gọi là cái thánh thất, tịnh thất gì đó, thì nơi đó là đúng pháp. Đừng có thấy ông Phật là đúng pháp, đừng có thấy ông Phật là Phật giáo. Ông Phật nằm đó nhưng mà chưa phải là Phật giáo. Ông Phật nằm đó nhưng mà chưa chắc gì là đúng pháp. Cho nên chúng ta phải để ý rất rõ chỗ này. Có những khi ông Phật chỉ là đầu heo nấu cháo mà thôi. Để gọi là muốn đủ cho cái tinh thần đúng pháp, phải đủ Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Có những khi để Phật bảo nhưng mà Pháp bảo là một loại tà ma ngoại đạo nào đó, những cái vấn đề mê tín văn chương kinh điển của một cái gì đó không phải là Phật pháp, như vậy đó không phải là Pháp bảo. Chỉ có Phật bảo mà Pháp bảo tầm bậy là Đức Phật. Ở đây người ta làm cái bia đỡ đạn cho một mục đích của cá nhân nào đó. Hai nữa, có Phật bảo mà có Pháp bảo mà không có Tăng bảo, dưới đó là một người cư sĩ đóng vai trò như một quyền quyết định thay cho Tăng bảo trong khi Tăng bảo đang thịnh hành như thế này, thì đó cũng là một mục đích cá nhân nào đó chứ không phải là đúng pháp. Vì vậy một cư sĩ Phật tử có quyền hướng dẫn đạo tràng tu học, có quyền hướng dẫn Phật tử, có quyền giúp người khác trên con đường tu học, nhưng Phật tử đó phải tôn trọng đầy đủ ba ngôi báo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Một cư sĩ mà loại trừ Tăng bảo ra khỏi cái niềm tin của tất cả mọi người để cho mình như một con người thay vai trò của Tăng bảo, đó là tà kiến sai lầm, không thể nào ủng hộ với một con người như vậy. Cho nên một cư sĩ có quyền hướng dẫn Phật tử tu, có quyền mở đạo tràng, nhưng bản thân cư sĩ đó phải tôn kính ba ngôi Tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Có đủ ba ngôi báo này mới có thể là trở thành một Phật tử hướng dẫn đúng pháp. Vì vậy chúng ta đừng có nghe nói là chùa, hay là đừng có nghe nói là thờ Phật, hay đừng có nghe người đó mở miệng nói về Phật hay là Pháp là chúng ta cho đó là Phật pháp, là đúng pháp. Các vị học phải hiểu rất rõ những điều này để những kẻ khác lợi dụng, nhất là những người chuyên môn hướng dẫn các vị đi hành hương á, cái này phải để ý. Hành hương chưa chắc gì là hành hương đúng pháp. Có những người hành hương để dắt chúng ta lên am, lên cốc, lên cái gì, ông lên bà xuống, tiên thiên bà độ mạng gì đó. Tất cả những cái này đưa cho chúng ta vào con đường mê tín. Có những người sau một chuyến đi như vậy về đầu óc đảo điên hết, không biết đâu là Phật pháp, không biết đâu là tà mê gì hết, rồi về nói cùng nói điên, xem nhẹ chư tăng, khinh khi Phật bảo, Pháp bảo gì đó, chỉ là một lòng tin theo một cái gì tầm bậy tầm bạ đó. Các vị Phật tử phải để ý rất rõ chỗ này. Thầy không muốn một đời của các vị hy sinh cho đạo pháp mà do thiếu hiểu biết một chút xíu mà tất cả công sức của chúng ta nghĩ là cho Phật pháp mà cuối cùng đổ sông đổ biển cho những vấn đề tà kiến đó, thì rất tiếc cho một đời hy sinh vì đạo. Cho nên thầy không muốn những người cư sĩ Phật tử rơi vào những trường hợp này. Và vì vậy hai vấn đề thầy muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Vấn đề thứ nhất là đừng để các vị Phật tử phải lầm đường lạc lối do một vài cái hình thức nào đó giống như là Phật giáo nhưng lại trá hình, để mê hoặc con người ta không phải là đúng nghĩa đạo Phật. Thứ hai, một vấn đề là do Phật tử ít có điều kiện học tu và ít có những người giới thiệu hướng dẫn, cho nên đôi khi tụng kinh lễ sám niệm Phật hay là những ma chay cầu cúng không biết phải làm cách nào. Hai vấn đề này thầy muốn chia sẻ với các vị một cách gói ghém trong bài giảng hôm nay. Cho nên vì vậy, phần đầu tiên thầy đến với các vị đó là Phật tử tại gia đối với vấn đề tam bảo. Vấn đề thứ hai là Phật tử tại gia đối với vấn đề đi chùa. Vấn đề thứ ba là Phật tử tại gia đối với vấn đề thờ Phật và lại Phật. Vấn đề thứ tư, Phật tử tại gia đối với vấn đề tụng kinh và trì chú. Vấn đề thứ năm là Phật tử tại gia đối với vấn đề cầu cúng hộ niệm ma chay, oai nghi giới hạnh. Vấn đề thứ sáu đó là Phật tử tại gia đối với vấn đề hộ trì tam bảo. Và vấn đề thứ bảy đó là Phật tử tại gia với vấn đề tu học theo pháp môn. Đây là những vấn đề được cốt lõi từng chút một cách gói ghém cho các vị có một cái hình dung khái niệm. Khi chúng ta không có duyên đến chùa thì ở nhà chúng ta phải biết cái cách xử lý như thế nào trong những tình huống cần thiết mà theo lời Phật dạy như thế nào. Xin thưa các vị, đầu tiên đối với vấn đề Phật tử tại gia đối với vấn đề tam bảo. Xin thưa các vị, tam bảo như là tôi đã nói, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo đóng vai trò quan trọng cho sự sinh tồn của Phật giáo. Không thể nào phát triển Phật giáo mà không có những cái cơ bản này về vấn đề niềm tin tam bảo. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, chúng ta tin Phật, tin pháp mà có những người không có tin tăng. Một số người lại chỉ trích tăng già, thì cái đó lại là không tốt. Chúng ta không thể học được với người này thì chúng ta có thể học được với người khác, nhưng mà lòng tôn kính tam bảo chúng ta không thể nào vơi được. Một người cư sĩ Phật tử khi lòng tin tam bảo vơi đi thì dĩ nhiên bồ đề tâm không thể nào phát triển một cách tốt đẹp được, và vô tình không khéo lại gặp ác duyên, một vài người tác động xấu đến, chúng ta có thể quay lưng với tam bảo, đó là chuyện rất bình thường. Vì vậy ngày nào còn tăng bảo, còn pháp bảo, còn Phật bảo ngự trị ở trong lòng thì ngày đó chúng ta vẫn còn một bồ đề tâm tốt để tiến trên con đường học và tu theo chánh pháp. Xin thưa các vị, chúng ta học và tu theo Phật pháp mà đôi khi chúng ta thấy rằng một số người không có dựa vào những lời nói của các thầy mà lại dễ tin những lời của khách quan. Chúng ta chưa có đủ niềm tin để quyết đoán phân định một vấn đề cho chính xác. Nhiều khi quý thầy nói cái đó nó được, đó cái đó không, nó đúng, nó sai, thì các vị lại cảm thấy thờ ơ. Nhưng mà một ông, một bà nào năm trên năm dưới gì đó nói chuyện hoằng xuyên thiên hạ, chỉ mà các vị lại cuống cuồng tin một cách điên cuồng như thế. Ở đây chúng ta phải xét lại cái hiểu biết về Phật pháp của chúng ta còn cạn mỏng quá. Trong vấn đề này, bất cứ một cái pháp môn nào, một ngôi chùa, một cái nơi thờ cúng, một nơi tu học nào mà các vị cảm thấy ngờ ngợ khi nơi đó không đầy đủ tam bảo. Ví dụ, một nơi tu học mà có Phật bảo là đúng nè, có pháp bảo là đúng nè, nhưng mà thiếu tăng bảo, được không? Trên căn bản được, được với tính cách là người hướng dẫn đó phải là một người sùng kính tam bảo. Nhưng mà ở nơi này không có tăng bảo, tức là số lượng tăng ni quá ít, cho nên người đó có thể đứng ra để hướng dẫn Phật tử tu hành đúng pháp, nếu người đó hiểu được pháp môn tu và hiểu được Phật pháp. Còn bản thân người đó ví dụ đứng ra tổ chức tu mà bản thân người đó không tin tăng bảo, xem tự cao tự đại về chính mình và tự cho mình như là một người thay cho vai trò của tăng bảo, chỉ đề cao Phật bảo, pháp bảo không, thì không phải là đúng pháp. Cho nên cái gì mà chưa đầy đủ tam bảo thì cái đó chưa gọi là danh chánh ngôn thuận, cho dù mang bất cứ một nghĩa hình thức Phật pháp nào. Đối với quan niệm chính thống của đạo Phật là như vậy, khi nào còn đủ tam bảo thì lúc đó mới là một đạo Phật chân chính, đó là điều đương nhiên như thế. Phật tử chúng ta lại có một số người dễ vui như thế này. Vừa qua tôi cũng có nghe một số người khi giới thiệu một vài đĩa CD của một vài mà người thuyết pháp á, mà ở đó không phải là một người lớn mà một vài bé con nào đó. Trong cái đó rồi các vị nói nào là Bồ Tát tái thế, nào là Phật tái thế, nào là một cao tăng tái thế gì đó. Phật tử phải xét lại chỗ này. Học Phật không có đơn giản như thế đó. Chúng ta có quyền tán dương và khích lệ để tạo điều kiện cho những đứa trẻ đó phát triển Phật pháp là cái điều đó bổn phận chúng ta. Chúng ta không cho nó như một điều xấu, nhưng cũng không thể nào nhân cách quá như một con người thần thánh tái thế trên cuộc đời này, để rồi chúng ta bán tín bán nghi cho con đường học tu Phật pháp. Ở đây các vị nên nhớ, ngày xưa tôi nhớ ở chùa Giác Thiên Vĩnh Long có một cậu bé khoảng 6 tuổi, con của một cư sĩ Phật tử rất thuần thành. Cậu bé này có một cái rất là lanh lợi, có nghĩa là học rất là nhanh thuộc những câu thiền ngữ của các bậc đại thiền sư. Cho nên nói ra là thiền sư hỏi cái câu nào đó là nói ra câu đấy. Hỏi à, ngày xưa Tổ Huệ Năng nói bài kệ gì, con đó là đọc ra là Bồ Đề Bản Vô Thọ Binh Cảnh Diệt Phi Đài Điền. Hỏi ra Nam Tiền nói với Triệu Châu sao con là bình thường tâm thị đạo liền. Hỏi tất cả các vị nào nói ra những thiền ngữ danh dách, thì lúc đó những cư sĩ Phật tử như chúng ta cảm thấy rằng trời cậu bé này giỏi thiệt á, đặc biệt ha, chắc là cao tăng tái thế à, hay là một thiền sư là tái thế à, mà dồ dập mà mến mà kính trọng. Thật sự bản thân tôi cảm thấy rất là ngại cho cái chuyện đó. Tôi ngại là chỗ nào? Không phải là tôi ngại là tôi đi ganh tị với cậu bé đó, không có. Nhưng mà tôi ngại là tôi đáng thương cho cậu bé đó. Một đứa trẻ hồn nhiên, chẳng qua là cái hệ thần kinh nó tốt, nó phát triển như thế nào đó mà nó nhạy bén, nó học cái này được nhanh thuộc. Rồi bản chất của nó là một con người đời hoàn toàn đầy đủ các hỷ nộ ái ố và tính trẻ con trong lòng nó. Nó đâu có khác, nó đâu phải là thánh thần. Mà quan niệm chúng ta thì lại cho nó là thánh thần, bản thân nó thì không thánh thần. Mà nó nói cái câu ra thì toàn là thiền ngữ. Như vậy các vị đẩy cậu bé này vào một cái hoàn cảnh khó xử. Tăng thì không tăng mà tục không tục, bản chất thì vẫn ham muốn tất cả những chuyện của trẻ con, ham chơi, ham bắn cu li, ham này ham kia ở nọ ngoài đời. Nhưng mà chúng ta lại cho cao tăng, cho nên chúng ta phải đẩy bằng một cách là đẩy phải trang nghiêm như một bà cao tăng. Cho nên vô cùng làm cho cậu bé khó xử, cuối cùng trở nên một cái con người mà khó dạy. Ai cũng kính, ai cũng mến, nói ra là thiền ngữ, nói ra là trên đầu ngọn cỏ không kìa. Đó, rồi tất cả sau này khó dạy vô cùng. Cuối cùng rồi đó, một vài ba năm sau trốn đâu mất tiêu. Biệt tích tới bây giờ tôi còn chưa biết nó là ai nữa. Xin thưa các vị, đừng vội vã như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, một vài điều mà CD đó các vị đưa tôi có nghe. Một vài người gửi cái clip cho tôi có nhìn. Tôi có thể cho đó là như là một cái gì đó gọi là, nói chung là cũng nhạy bén thông minh, nhưng đó không phải là một lời sự giác ngộ, mà đó chỉ là một lời do học mà được. Cái học thuộc lòng, cái bài bản để diễn thuyết, rất có thể chúng ta tán dương để khích lệ cho những con người học Phật. Nhưng biến những con người đó trở thành thần thánh là tại các vị. Các vị đẩy cho con người ta 5-3 năm sau khi trở thành một thiếu nữ, 5-7 năm sau trở thành một thiếu nam, trưởng thành như một con người thế tục, đời không đời, đạo không đạo, thì lúc đó giữa hai cái các vị phải làm thế nào? Vô tình không khéo các vị làm khổ cho một con người mai này, tự ảo tưởng rằng mình như một thần thánh, mà thật sự bản chất mình và một phàm phu hoàn toàn, thì các vị phải xử trí như thế nào về điều đó? Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải biết rất rõ ha, phải biết rất rõ chánh pháp, Phật pháp và kinh nghiệm tu hành của các bậc cao tăng như thế nào. Tại sao biết bao nhiêu những lời hay ý đẹp của các bậc cao tăng, chúng ta không tạo điều kiện cho Phật tử tu học, mà chúng ta lại đem cái đó như một cái trò để chúng ta rất là vui thích như vậy, thì cái đó là chưa thích hợp lắm. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi học tu theo Phật pháp phải học rất rõ đường hoàng, tạo điều kiện học được là tốt, nói được là tốt, nhưng mà để gọi là cái đó như một cái gì thần thánh á, thì các vị hãy bỏ cái này ra khỏi cái quan niệm của chúng ta đi. Những bậc Bồ Tát tái thế, những bậc thanh văn tái thế không bao giờ biểu hiện như thế đó. Tôi nói thật với các vị có từng đọc qua những câu chuyện mà ở các trường mà của các vị Lạt Ma của Tây Tạng đào tạo một vị Lạt Ma tái thế như thế nào chưa? Khi khẳng định rằng một vị đó là một vị Lạt Ma tái thế, tức là qua trắc nghiệm của các bậc cao tăng tiền bối, trắc nghiệm à cái này cái này cái này, những lời di huấn của những vị Lạt Ma trước khi qua đời, những kỷ vật vì được dặn dò của các vị Lạt Ma trước khi qua đời như thế nào đó, và nơi mà vị này sau này tái sanh môi trường nào đó đã được ghi lại và dặn dò rất kỹ vào thời điểm để người này có mặt, tái thế ở nước nào, vùng nào, thời điểm nào, dấu tích sau khi xuất hiện trên cuộc đời này, bản thân người đó có dấu tích gì trên con người đó, và dùng những cái kỹ vật để trắc nghiệm được người đó như thế nào. Và sau khi qua những cái giai đoạn đó, các vị biết rằng xác định được đây là lạc ma tái thế rồi, các vị biết người ta làm gì không? Người ta đào tạo trong một môi trường rất là kỹ, được các vị cao tăng hòa thượng dạy dỗ, mặc dầu biết đó là một vị lạc ma tái thế, là những bậc thầy mình trong tiền kiếp đó, nhưng mà trong đời này vẫn là những người phải nghiêm trì học theo cái quy tắc của Phật pháp như thế. Những cái điều này đã được các vị lạc ma đào tạo và dạy dỗ rất là kỹ, không bao giờ cho ra ngoài nói chuyện lang thang như thế đâu. Đào tạo khi đến độ tuổi trưởng thành, để đến tuổi vững vàng tốt nghiệp các trường Phật pháp, giống như là quy củ đó, bắt đầu vị đó mới ra hành đạo. Các vị biết ở Ấn Độ có một vị lạc ma cũng xem như là một trong những vị được tái sinh đó, tức là ngài Kamapa. Khi tôi qua Ấn Độ thì ngài năm đó là khoảng 20 mấy tuổi rồi, tức là Phật giáo Tây Tạng cho đó là một vị lạc ma tái thế, một con người thông minh quay nghi đỉnh đạt, và ở độ tuổi bắt đầu bước ra hành đạo là lúc 20 mấy tuổi, chứ không phải từng độ tuổi trẻ thơ như thế. Cho nên các vị biết rằng những nhân tố của bậc cao tăng mà còn như thế, thì ở đây chúng ta đừng có những cái tưởng tượng thông thường để chúng ta dễ dàng lệch lạc trong nhận thức của chúng ta về tu hành. Cho nên ở đây chúng ta phải rất rõ điều đó. Tôi muốn tất cả những người cư sĩ Phật tử nhận thức một cách đúng đắn. Cái nào khen ngợi phải khen ngợi đúng chỗ, ở một mức độ nó hợp thời hợp lý, chứ không phải là quá ảo tưởng bằng tín ngưỡng, hay là hoặc do một vài người nào đó tự thổi phồng lên rồi chúng ta dựa vào đó cho đó là những cái điều mà như một hiện tượng lạ. Không có gì là lạ cả. Những cái hình ảnh đó tôi đã từng gặp quá nhiều chú tiểu rồi, rất nhiều những chú tiểu thông minh, có thể là 2-3 tuổi đọc chú Đại Bi đồ thuộc, hay là niệm Phật hay này kia kia nọ, đó là những nhân tố tốt, tức là có một cái nhạy bén tốt, nhưng mà cho đó như là một cái vị thần thánh tái thế, các vị coi chừng. Và không khéo chính cái quan niệm các vị đẩy những cậu bé đó, đẩy những cô bé đó vào những chỗ mà lỡ chợ lỡ quê, không biết phải xử thế thế nào giữa cuộc đời này, khi họ trong lòng làm một phàm phu bình thường như chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi tôi nói với các vị là một Phật tử hộ trì chánh pháp phải tin tưởng vào Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, đúng nghĩa nó là phải là như vậy, thì ở đây chúng ta ít khi nào sai lạc. Nhưng mà Tăng Bảo phải là một người danh chánh ngôn thuận, là một tu sĩ đúng pháp trong hàng ngũ tăng già, chứ không phải Tăng Bảo là ai cạo trọc cái đầu hay là gì đó là Tăng Bảo, không phải vậy, chưa hẳn. Chúng ta phải biết là như vậy. Những người này đã được giáo hội thừa nhận, những vị này đã được thầy tổ thừa nhận, thì cái đó mới lấy làm niềm tin và cơ sở xác chứng cho các Phật tử chúng ta. Cho nên điều đầu tiên trong các vị là một cư sĩ phải tôn thờ Tam Bảo thì đường tu không lệch lạc. Một cư sĩ muốn làm đạo, muốn thay Tăng Bảo để giáo hóa chúng sinh ở những vùng không có tăng già, thì cư sĩ đó bản thân cũng phải cung kính Tam Bảo mới làm được việc đó một cách đúng pháp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai tôi muốn nói với các vị đó là Phật tử tại gia với vấn đề đi chùa, cái này tôi cũng nghe hơi nhiều. Xin thưa các vị, Phật tử đi chùa thì nhiều lắm, nhưng mà đi để làm gì mới là quan trọng. Có những khi ở nhà buồn quá, đi vô để kiếm góc nào đó, để kiếm vài ba người đó để ngồi tụm tụm nói chuyện cho nó đỡ buồn. Có những người là như vậy. Đúng ra chúng ta dành thời gian đi chùa là để học tu, để đi lại Phật, để tụng kinh, để niệm Phật, để làm gì đó. Thậm chí chúng ta có điều kiện tốt hơn, chúng ta công quả để góp phần công đức trong ngôi chùa đó. Mà trái lại đôi khi chúng ta đi chùa để kiếm ra những người đồng cảm với chúng ta trong một vấn đề nào đó, để chúng ta nói chuyện cho đã miệng, cho hả lòng. Cái đó vô cùng nguy hiểm. Đó gọi là tạo nên một sự phân hóa và thị phi. Rồi chúng ta vô cùng phân hóa cách nào? Tức là cái nhóm này là nhóm của tôi nè, đi trước cái ngồi khoanh một vùng này à, ai vô đó đuổi ra, này á của nhóm tôi à, đi kiếm chỗ khác ngồi, cái này là bà nào đó đi trước xí chỗ. À, người khác vô ngồi đuổi ra, bữa đó bà đó có đi hay không không biết mà đuổi ra, đây là có người rồi, tức là đi giữ chỗ giùm cho những người cùng cái nhóm của mình. À, các vị cứ tạo từng cụm, ngồi trong một cái giảng đường, ngồi trong một cái chánh điện, nguyên một đại thể, người ta tưởng đâu là một tập thể tu hành đồng nhất với nhau, ai ngờ trong đó lục cục lòn hòn, từng nhóm từng cục hết trơn mà đâu biết đâu. À, cái này không hay tí nào. Không nên ngăn cách trong cái vấn đề đi chùa học tu như vậy. À, nếu đến chùa không tu học được thì nên ở nhà, chứ đừng vô tình đi đến chùa để lượm thông tin, để rồi bàn thêm chuyện này chuyện nọ, phê bình người này người kia, chê chùa này chỉ trích bươi móc chùa kia, vấn đề đó không nên. Thậm chí nói chuyện bà này nói chuyện ông nọ, cái đó chúng ta đâu cần thiết phải ở chùa. Chúng ta ngồi ở quán cà phê nào cũng được, chúng ta ngồi ở ngã ba đường nào cũng được, chúng ta ngồi ở bãi cỏ nào chúng ta cũng làm được chuyện đó mà. Dành thời giờ đi đến chùa mà để làm chuyện đó thì uổng quá đi, và nó không đúng một người đi chùa. Cho nên đó, Phật tử đến chùa là chỉ một bề đến với Phật Pháp. Gặp đạo bạn là tốt, nhưng gặp đạo bạn thăm hỏi vui vẻ, tay bắt mặt mừng, hay là thậm chí trao đổi nhau về vấn đề tu hành. Mọi việc không phải vấn đề tu hành nên bỏ ngoài cổng. Đời chúng ta đã dương mang và khổ lụy quá nhiều về những cái ý niệm đó rồi. Thị phi gian trá lừa đảo, nói chuyện hơn thua, đời chúng ta đã mệt mỏi. Bây giờ vào chùa chúng ta không xả được cái đó, mà chúng ta lại đem cái đó vào lòng để chúng ta phiền hơn, buồn hơn, giận hơn, tức hơn, thù địch hơn. Cái đó để làm gì? Chúng ta tự làm khổ chúng ta mà chúng ta không hay. Cho nên người Phật tử khi đến chùa như thế, ai nói những chuyện đó bên chúng ta, kéo chúng ta lại, mày lại đây, tao nói cho mày nghe cái này nè. À, ví dụ vậy, thì mình nghe là coi coi cái gì, nhưng mà nói, tao nói mày nghe nè, cái bà đó vậy vậy, thôi 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 chị, để A-di-đà Phật giùm tôi cái đi. Ha, nên nhớ là như vậy. Ai mà khiêu khiêu mình, tao nói nhỏ mày nghe chuyện này, nhưng mà nói nhỏ là ông này, bà này, ha, cô đó, thầy đó, chùa nọ, xin A-di-đà Phật để cho em tu. À, à, nhớ là như vậy. Mình làm được như vậy, mình cắt luôn cái sự thị phi trong lòng người đó. Tức là khi mình nói như vậy, tự người đó sẽ thẹn, người đó sẽ tự biết rằng mình làm như vậy không đúng khi đến chùa. À, người Phật tử phải là như vậy. Chị à, em bận lễ Phật, chị à, em đang niệm Phật, hay là anh à, em đang chuẩn bị công quả, hay là em đang chuẩn bị lên chùa. Mình tránh bằng một cách rất tế nhị, nhưng mà người ta sẽ biết được rằng người ta đã sai. Đó, mình không nói người ta sai, nhưng mà mình né bằng cách đó đó. Mình né bằng cách là à, em chuẩn bị mặc áo lên lễ Phật, hay là em chuẩn bị tụng kinh, hay là cái gì đó. Mình cứ né bằng những cái cách đó, để cho những người thị phi đó, người ta tự nhận ra được rằng mình đến chùa mình làm như vậy là sai, làm động niệm người khác, làm mất chánh niệm người khác, vậy là không đúng rồi. Người ta tự cảm thấy người ta cần khắc phục chuyện gì. Điều thứ hai nữa, người đến chùa, chùa là nơi sinh hoạt tập thể, ai cũng có quyền đến, ai cũng có quyền đi, và ai cũng có quyền tụng kinh lễ Phật hay là công phu công quả. Đó là việc của nhu cầu Phật tử, nếu đúng giờ, đúng pháp và hợp lệ. Nhưng mà những người quan niệm như thế này, đến chùa là phải bắt có người tiếp, phải có người ân cần mời mọc, anh này kia cái nọ, còn không thì chỉ trích rằng chùa đó khinh bạc như thế này thế kia là không đúng. Có một người nhắn cho tôi một tin nhắn, tôi đọc rồi tôi cũng cảm thấy ngậm ngùi. Tin nhắn là như thế này: con là người rất là mến mộ những bài giảng của thầy, đặc biệt nhất trong đời con giác ngộ đó là bài giá trị đồng tiền, và kể từ hôm đó con tìm hiểu và đến với Phật Pháp. Nhưng mà khi con muốn tìm hiểu thì một số người ngăn con, bởi vì nghề của con là nghề bán dừa nạo. À, cho nên người ta ngăn con là như vậy nè: mày phải là đại gia hoặc là giàu có quyền thế mày đến chùa, quả mai mày được tiếp đó. Còn mày mà bán dừa nạo mày đến đó ai tiếp mày? Hoặc là mày chỉ đến đó người ta cảm thấy là người ta chào mày qua lo như vậy là xong. Xin lỗi, không biết cô hay là chú, nói thẳng ra là không biết cái tên đó là nam hay nữ. Thì đầu tiên á, họ nói là họ bắt đầu họ nghe nói như vậy cho nên họ mới thử. Và họ trắc nghiệm đầu tiên đó là khởi điểm là tại tu viện Tường Vân. Họ muốn trắc nghiệm những lời ông tiếng gia bên ngoài là như vậy, thì họ nói đầu tiên họ là đi chùa tôi, và họ nói là họ chưa gặp tôi, họ chưa biết tôi như thế nào. Nhưng mà chính là những người ở chùa đã lạnh nhạt và chào hỏi qua lo họ như vậy, họ cảm thấy rằng những lời người ta nói như vậy là đúng, và họ muốn một ngày đó họ đích thân họ trắc nghiệm về tôi. Xin thưa các vị, đọc qua những tin nhắn đó, tôi muốn trả lời nhưng mà tôi không trả lời. Tại vì sao vậy? Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời. Bởi vì trả lời là sao? Chùa là nơi người ta đến và đi thường xuyên, và những người vô đi chơi cũng có, lại Phật cũng có, hay là đi tham quan gì cũng có. Đó là chuyện rất bình thường, cửa chùa sẵn mở. Nơi hương đăng thì có người trực hương đăng, nơi tư ký thì có người trực tư ký, nơi phòng khách thì có người trực phòng khách. Nếu chúng ta có nhu cầu đến nơi nào sẽ được người đó hỗ trợ. Còn chúng ta đi lang thang như một khách tham quan, không lẽ các vị đang đi vậy đó, tôi chạy ra tôi mời các vị vô uống nước ăn cơm tôi. Mà nơi du lịch ở đây vô ra rất là thường xuyên như vậy. Nếu chúng ta cảm thấy con muốn ủng hộ Phật pháp thì vào trong văn phòng, con muốn gặp thầy trụ trì tâm sự thì nhờ hỏi thị giả, con muốn lên chánh điện lễ Phật thì nơi đó có hương đăng, còn muốn đi chơi, muốn tham quan, muốn dòm ngó cái gì thì cứ tự nhiên. Ở đây đâu có phải là ai biết ngứa đâu mà gãi, ai vô đâu cũng phải là mời như thế như đấy, biết mình mục đích gì. Các vị có nguyện vọng, các vị không bày tỏ với mấy ông thầy, hay là không bày tỏ với người có trách nhiệm, rồi các vị đem cái tâm nguyện các vị đi cà thơm ở trong chùa vậy nè. Còn không lẽ người ta ra người ta hỏi các vị.